chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, tăng cân là một trong những nỗi lo vô cùng to lớn, không chỉ riêng các chị em phụ nữ mà ngày nay ngay cả nam giới cũng cảm thấy rất quan ngại về vấn đề này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những sai lầm khi giảm cân. Càng tránh xa những điều đó, chúng ta sẽ có thể tiến gần đến thân hình thon thả hơn, săn chắc hơn mà chúng ta hằng mơ ước. Đầu tiên đó chính là ăn quá ít. Chúng ta vẫn thường nghe về chế độ ăn ít năng lượng, có nghĩa là nạp ít năng lượng hơn nhu cầu cơ thể cần mỗi ngày, khoảng 1.800 calo đối với phụ nữ, để buộc cơ thể phải đốt cháy mỡ, dẫn đến giảm mỡ thừa. Nhưng không biết rằng làm như vậy thì cơ bắp sẽ bị teo dần, và cơ bắp lại là nơi tiêu thụ năng lượng và đốt cháy nhiều calo. Nếu cơ bắp của chúng ta bị teo nhỏ, thì sau khi đợt ăn kiêng một thời gian, chúng ta sẽ có nguy cơ bị tăng cân trở lại. Thứ hai đó chính là kiêng sữa và các chế phẩm từ sữa. Trái ngược với ý nghĩ, chỉ có trẻ em mới cần sữa, và các loại thực phẩm từ sữa chỉ khiến cho chúng ta bị tăng cân. Trên thực tế, chúng ta cần phải sử dụng sữa trong suốt cuộc đời của mình để giữ cho xương chắc khỏe. Ngoài ra, sản phẩm từ sữa giúp cho cơ thể tiêu hóa các thức ăn và đốt cháy chất béo. Vì vậy, chúng ta nên ăn sữa chua hay phô mai sau bữa ăn chính, ít nhất một lần mỗi ngày. Thứ ba đó chính là thường xuyên uống nước ấm. Nếu chúng ta đang có ý định giảm cân, thay vì uống nước ấm, chúng ta nên uống nước mát hoặc là nước lạnh. Bởi khi chúng ta uống nước lạnh, cơ thể của chúng ta phải tiêu hao năng lượng để làm ấm nước lên. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng uống 6 ly nước lọc mỗi ngày có thể tiêu hao khoảng 50 calo. Thứ tư đó chính là chế độ thiếu sắt. Sắt đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển oxy cần thiết cho cơ bắp để đốt cháy năng lượng. Thiếu sắt dẫn đến giảm sự trao đổi chất của cơ thể. Hiện tượng thiếu sắt khá phổ biến ở phụ nữ. Nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta bị mất máu trong thời kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, hãy bổ sung sắt trong bữa ăn hàng ngày thông qua các loại thực phẩm như các loại đậu và rau quả có màu xanh. Thứ năm đó chính là xem nhẹ vitamin D. Vitamin D là một vitamin quan trọng giúp duy trì hoạt động của các mô cơ và cho phép nó tái sinh. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hiện các chế độ ăn kiêng thì thường bị thiếu vitamin D. Vì vậy, chúng ta hãy bổ sung vitamin D bằng những thực phẩm như là cá ngừ, cá hồi. Nếu chúng ta không thích ăn cá thì hãy thay thế bằng đậu phụ, sữa, ngũ cốc và trứng. Và cuối cùng đó chính là uống rượu. Khi thực hiện chế độ ăn kiêng, chúng ta phải tuân thủ một số nguyên tắc, không ăn bánh ngọt, sô-cô-la và đặc biệt là không uống rượu. Lý do là vì khi chúng ta uống rượu, cơ thể của chúng ta đốt cháy năng lượng ít hơn. Ví dụ như là khi chúng ta uống 2 ly rượu mạnh, sẽ làm giảm khả năng đốt cháy năng lượng khoảng 73%. Điều này do cơ thể của chúng ta sử dụng rượu làm nguồn năng lượng, nên sẽ gây ra việc tích trữ mỡ trong cơ thể. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những sai lầm và thói quen tai hại làm cho việc giảm cân càng phản tác dụng. Hy vọng qua bài chia sẻ này, chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc lựa chọn cách giảm cân thích hợp nhất. Chúc quý vị thành công!
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, bây giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Học cách chờ đợi.
Kính thưa ông bà anh chị, chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái điều quý nhất đó chính là thời gian. Trong một cái thời đại mà cái tốc độ sinh hoạt nó nhanh kinh khủng, hãy thử hỏi những cụ ngoài 70 thì các cụ sẽ cho biết rằng cái thời niên thiếu của các cụ rất là nhàn nhã. Thậm chí chúng ta nghe những cái bài hát như là một đứa bé chăn trâu cầm cái cây sáo trúc ngồi trên lưng trâu rồi thổi sáo, những cái khung cảnh bình yên và có vẻ chậm rãi đó dường như không thấy trong cái xã hội chúng ta hiện tại, mà tất cả đều hối hả, tất cả đều nhanh chóng. Và giữa cái cuộc sống bận rộn như vậy mà chúng ta buộc phải chờ đợi, chúng ta cảm thấy sự chờ đợi gần như là xa xỉ. Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy nổi lên một cái vấn đề, đó là sự hối thúc bằng những cái tiếng còi inh ỏi ngoài đường. Và những cái sự hối thúc rất là vô lý. Và bản thân tôi khi gặp những cái trường hợp này cũng khó mà kiềm chế được, mình sẽ nổi giận ngay. Đó là đèn đỏ còn tới 4-5 giây mà ở đằng sau đã bóp kèn tin tin tin, thậm chí là xe hơi cũng bóp kèn nữa. Đi đâu mà gấp dữ vậy? Rồi sau đó một số lực lượng thanh niên họ mới viết những cái bảng, họ đứng ngay ngã tư đường các cái giao lộ, một cái bảng là còi để cảnh báo chứ không phải để hối thúc. Và ở các nước văn minh thì cái việc bóp còi là một những cái hoàn cảnh rất là khẩn cấp, còn bình thường mà bóp còi là bất lịch sự. Vậy mà chúng ta thấy tại sao đèn đỏ còn 4-5 giây mới chuyển qua đèn xanh mà người ta đã bóp còi? Bởi vì người ta vội vã. Giữa một cái xã hội vội vã thì việc mà chúng ta ngồi yên lặng, việc mà chúng ta tĩnh tâm, việc mà chúng ta để cho lòng của mình lắng xuống là một điều cực kỳ khó. Bởi vì mỗi ngày cái công việc nó càng nhiều hơn, cho nên chúng ta khó để có thì giờ tĩnh tâm. Mà thật sự khi để cho cái tâm của mình nó tĩnh, chúng ta đòi hỏi thời gian. Trước đây có một cái câu mà sau này người ta nhận ra là có một cái gì đó không ổn, đó là cái câu tiếng nhanh, tiếng mạnh, tiếng vững chắc. Sau đó nhiều năm, cả 20 năm, người ta nhận ra là nó có cái gì không ổn ở đây. Bởi vì không thể nào nhanh, mạnh mà vững chắc được. Nó đòi hỏi thời gian nó mới vững chắc. Vậy thì việc mà chúng ta yên tĩnh cái tâm hồn của mình nó đòi hỏi thời gian để nó lắng xuống tất cả những cái ồn ào náo nhiệt bận rộn ưu tư, nó từ từ nó lắng xuống, và ở đó chúng ta mới gặp được Chúa. Còn chúng ta không thể gặp được Chúa trong cái mớ hỗn độn của mọi sinh hoạt hàng ngày. Do vậy ông bạn cho em biết tôi là một người rất bận rộn, và vì thế tôi phải nỗ lực để tìm kiếm những cái thì giờ riêng với Chúa. Còn nếu không thì chúng ta bị cuốn theo, và rồi cuối cùng không có những giây phút nào ở bên Chúa để mà lắng nghe Chúa phán với mình những điều dạy dỗ từ nơi Kinh Thánh. Xin chúng ta cùng đọc chung Thi Thiên thứ 46 câu 10. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Khi chúng ta ồn ào, chúng ta không thể biết Ngài là Đức Chúa Trời. Chỉ khi chúng ta yên lặng, chúng ta mới có thể biết được Ngài là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta yên lặng, đợi chờ, chúng ta tìm hiểu được ý muốn của Ngài là gì. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái học cái cách đợi chờ. Với một cái cuộc sống nôn nã vội vã như thế mà chúng ta buộc phải đứng chờ đợi ai, chờ đợi một điều gì thì chúng ta vô cùng khó chịu. Nhưng trong lĩnh vực tâm linh, chờ đợi là một phần tất yếu. Trong lĩnh vực tâm linh, chúng ta học cách chờ đợi Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ ba cái sự chờ đợi. Thứ nhất là chờ đợi sự đáp lời của Chúa mỗi khi mà chúng ta có những điều cầu xin. Thứ hai là chờ đợi sự giải cứu của Chúa khi chúng ta ở trong hoạn nạn. Và thứ ba là chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại. Trong sự chờ đợi nó có cái giá trị của nó. Và chúng ta đừng nghĩ rằng chờ đợi là vô ích. Điều đó tùy thuộc vào việc trong khi chờ đợi chúng ta nghĩ cái gì. Với Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta chờ đợi Ngài, chúng ta hãy suy gẫm về Ngài. Chờ đợi không có nghĩa là để thời gian chết, nhưng mà chờ đợi là lúc để mình có thể xét lại mình. Vì thế sự chờ đợi giúp chúng ta bốn điều. Thứ nhất là chúng ta tự kiểm soát được bản thân. Ngày hôm nay khó để chúng ta kiểm soát được bản thân mình, nhất là khi chúng ta có một cái cảm xúc. Một người quá vui sẽ tự nhiên nói nhiều bô lô ba la, nói một hồi ra trơ trẽn. Một người quá buồn, không kiểm soát được cảm xúc, có khi đi đến những cái hành động tiêu cực. Một người quá giận dữ có khi sẽ phạm tội. Cảm xúc đẩy chúng ta lên những cái hành động mà chúng ta không thể kiểm soát được. Sự chờ đợi dạy chúng ta sự tự chế. Sự chờ đợi dạy chúng ta tinh thần kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một trong những điều mà chúng ta đang thiếu, bản thân tôi đang thiếu. Bởi vì cái gì cũng vội vã, cho nên chúng ta không học được cách kiên nhẫn. Sự chờ đợi giúp chúng ta thử rèn đức tin. Lát nữa đây chúng ta sẽ nói đến những câu chuyện để qua đó chúng ta thấy rằng đi với Chúa phải học tập sự kiên nhẫn. Còn nếu chúng ta cứ vội vã thực hiện theo ý mình muốn, chúng ta thất bại. Và điều cuối cùng, trong sự chờ đợi chúng ta nếm trải được niềm hy vọng. Cái sự chờ đợi càng lâu, cái niềm hy vọng nó càng được nhen nhúm. Sự chờ đợi càng lâu, nó sẽ bùng cháy lên cái niềm hy vọng của chúng ta. Ngoại trừ khi quá lâu có thể làm lụn tắt đi cái niềm hy vọng, nhưng một cái sự chờ đợi đúng mực thì sẽ dạy chúng ta về niềm hy vọng. Thưa ông bạn chị, Alexandre Dumas đã viết một câu như sau. Chúng ta đều biết Alexandre Dumas là một nhà viết kịch và cũng là một văn hào của Pháp. Ông có những tác phẩm nổi tiếng. Nổi tiếng nhất là tác phẩm Ba Người Lính Ngựa Lâm. Tiếp theo là tác phẩm Bá Tước Monte Cristo, là những cái tác phẩm rất nổi tiếng của Alexandre Dumas. Và ông đã viết như sau: tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai chữ thôi, đó là chờ đợi và hy vọng. Tất cả sự khôn ngoan của con người, tôi không biết rằng Alexandre Dumas có nói quá đáng hay không, Nhưng toàn bộ sự khôn ngoan của chúng ta tập hợp lại ở hai chữ, đó là sự chờ đợi và hy vọng. Trong cuộc sống của chúng ta, hãy học cách chờ đợi, hãy học cách hy vọng, chúng ta sẽ thành công. Bây giờ chúng ta vào phần thứ nhất, đó là có những điều chúng ta cầu xin Chúa mà không thấy Ngài thỏa đáng. Có những điều mà chúng ta ao ước muốn có ngay bây giờ, muốn có trong tuần lễ này, nhưng Chúa không thỏa đáng, và làm cho chúng ta cảm thấy đức tin của mình bị giảm sút, chúng ta hoài nghi về Chúa. Nhưng một trong những điều quan trọng để ông bà anh chị em cầu xin Chúa, đó là sự chờ đợi lời giải đáp của Ngài. Chúng ta không thể nôn nóng được. Thi Thiên 106 câu 13 viết rằng: họ lại mau mau quên các công việc Ngài, không chờ đợi lời chỉ giáo của Ngài. Lời chỉ giáo của Đức Chúa Trời được thể hiện trong Kinh Thánh, được thể hiện bằng Thánh Linh qua tâm trí chúng ta, được thể hiện qua những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúa có những cái câu giải đáp trong những cái sinh hoạt đó. Nhưng chúng ta quá nôn nóng. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, trình một cái kế hoạch và buộc Ngài phải thực hiện đúng theo cái kế hoạch của mình. Nhưng điều đó hoàn toàn sai. Ngài muốn chúng ta học sự chờ đợi, bởi vì Ngài khôn hơn chúng ta. Ngài biết trước tương lai của chúng ta. Ngài hiểu cái gì tốt nhất dành cho chúng ta. Và Ngài biết rằng thời điểm nào để có thể ban cho chúng ta điều tốt nhất đó. Cho nên việc chúng ta chờ đợi trong khi cầu nguyện là một điều rất quan trọng. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 viết rằng: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Chúng ta cầu nguyện mà cứ nghĩ rằng kế hoạch của mình là tốt nhất. Chúng ta cầu nguyện mà cứ nói rằng: Chúa ơi, con thấy cái này là hay lắm, Chúa nhậm lời con đi. Chúa ơi, kế hoạch của con là tốt nhất, và Chúa hãy thực hiện đúng theo kế hoạch của con. Và khi Chúa thực hiện sai, Chúa thực hiện khác với kế hoạch của mình, thì chúng ta buồn. Chúng ta nói: ủa, con xin Chúa theo kiểu này, tại sao Chúa cho con theo kiểu khác? Hãy nhớ đến David. Ông đã chuẩn bị tất cả mọi vật liệu để xây cất đền thờ cho Chúa. Nào là gỗ bá hương, nào là vàng, nào là các cái vật dụng, nào là thợ thuyền. Nhưng Chúa nói rằng: con ơi, ý định của con rất tốt, nhưng tay của con đổ máu nhiều quá, cho nên hãy để cho con trai của con làm công việc này. David rất buồn, bởi vì mọi cái công sức và tấm lòng của mình muốn cất một cái đền thờ nguy nga đầu tiên trong lịch sử cho Chúa. Bởi vì trước đó, trong thời dân Israel, thì chỉ là những cái đền tạm được lắp ráp, tiềm chế, đi đây đi kia. Nhưng ao ước đó, kế hoạch đó dù là tốt với David nhưng không tốt với Đức Chúa Trời. Và những lời cầu xin của chúng ta cũng vậy, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta, mà hãy tôn vinh Ngài bằng cách chấp nhận những cái kết quả theo ý muốn của Ngài. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của Abraham. Đây là một câu chuyện đặc biệt, bởi vì thiên sứ đã đến thăm Abraham và Sarah, báo cho họ biết rằng ông bà sẽ có con. Bà Sarah cười. Thiên sứ ghi lại được cái hình ảnh, cái khoảnh khắc lúc bà Sarah cười. Và sau đó thiên sứ trách bà nghi ngờ. Bà Sarah chối: tôi đâu có cười. Thiên sứ nói rằng: ta đã ghi lại cái khoảnh khắc đó, bà đã không tin. Tại sao bà cười? Bởi vì bà nghĩ rằng bà 90 tuổi, Abraham chồng bà 100 tuổi, thì làm sao mà còn sanh đẻ được, cho nên bà cười không tin. Vì thế bà đặt, sẽ đẻ ra một đứa con và đặt nó tên là Cười. Isaac có nghĩa là tươi cười. Thương bà anh chị, đó là một lời hứa. Và chắc chắn Abraham tin. Nhưng Abraham không học được sự chờ đợi. Abraham đã nghe lời thúc giục của vợ mình là Sarah. Sarah nói rằng: mình ơi, thiên sứ đã hứa như vậy, Chúa đã hứa như vậy, nhưng tôi bây giờ không còn có khả năng để sanh đẻ nữa. Vậy thì có lẽ lắm lời hứa của Chúa là ông sẽ sanh con, nhưng mà với một người phụ nữ khác, chứ không phải là tôi. Cho nên tôi đang có con hầu Aga đây, ông hãy ngủ với nó, để mà thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ đã không học được sự chờ đợi. Ôi nếu họ học được sự chờ đợi thì thế giới ngày hôm nay đâu có đau khổ như thế này. Khi mà Abraham ăn ở với Aga để sanh ra một đứa con là Ismael thì đó là một cái kế hoạch sai lầm. Bởi sự nôn nóng và không học được sự chờ đợi, họ đã có một hành động sai lầm. Để rồi Ismael là ai? Ismael là dòng dõi của khối Ả Rập ngày hôm nay mà đa số là Hồi giáo, gọi Đức Chúa Trời là Allah. Và cái khối Ả Rập đó luôn luôn tuyên chiến với dòng dõi của Isaac, đó là Israel, đất nước Do Thái bây giờ. Mà lạ, cái nước Do Thái nó có bao nhiêu đây, nó nằm ở giữa một cái khối Ả Rập bao nhiêu đây mà đánh nhau liên tục mà Israel vẫn thắng. Và cả cái thế giới đau khổ vì cái rốn của thế giới, đó là cái khu vực Trung Đông, chiến tranh triền miên, là do cái sai lầm của Abraham và Sarah không chờ đợi được. Ôi ước gì họ chờ đợi sau khi các thiên sứ gặp họ, chỉ một năm sau thôi là Sarah sanh ra Isaac. Họ không chờ đợi được. Họ đã tự tạo nên một cái kế hoạch để mà thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng kế hoạch đó đã sai lầm. Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 2, Sarah thọ thai sanh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ nói đến cái chữ đúng kỳ. Lúc nào là đúng kỳ? Cái kỳ định ở đây nằm trong tay của Chúa, không nằm trong tay chúng ta. Do đó sự nôn nóng của chúng ta sẽ phá vỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và đời sống một cái đốc nhân mà vâng phục Chúa thì sẽ học được sự chờ đợi, nhịn nhục, kiên nhẫn để đến cái kỳ định Chúa sẽ ban cho chúng ta điều đó. Sự nghi ngờ làm chất độc giết chết đức tin, và nó len lỏi vào khi mà chúng ta chờ mãi không thấy sự đáp lời của Chúa. Nhưng những lời Kinh Thánh khích lệ chúng ta rằng Chúa đã có một cái kỳ định sẽ ban cho chúng ta điều đó vào đúng cái thời điểm tốt nhất. Cho nên hãy học sự chờ đợi và hãy kiên nhẫn, yên lặng và chờ đợi. Khi chúng ta chịu mất thời gian chờ đợi, chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu nó xảy ra. Tôi kể ông bà anh chị em nghe rồi, là quê tôi ở Bến Tre, nước của những dòng sông nó đầy phù sa, nó đục ngầu, có khi đỏ lòm. Và khi tôi về quê, tôi thấy người ta cầm một cái cục phèn chua, người ta đút vào trong cái lu, người ta quay rồi người ta để đó. Một thời gian sau, có thể là một tiếng, hai tiếng, ông bà anh chị em sẽ thấy toàn bộ phù sa nó động lại ở dưới đáy lu và nước lu trong vắt. Và tôi thấy rằng cái điều này lý thú đối với một người sinh ra lớn lên ở Sài Gòn thì chuyện này lý thú lắm. Cho nên tôi cũng bắt chước, tôi đổ nước sông vào trong một cái lu, tôi lấy một cái cục phèn, tôi quậy quậy, xong tôi đứng tôi chờ, chờ hoài không được, sự kiên nhẫn không đủ. Và tôi cứ thấy nó cứ đục và nó cứ quay, nó cứ đục nó quay. Và khi mà tôi múc nước đó xài, không xài được. Nhưng tôi bỏ tôi đi một thời gian, tôi quay lại, nước nó trong. Tấm lòng của chúng ta cũng vậy, đời sống chúng ta cũng vậy. Phải có một sự yên tĩnh, phải có một sự chờ đợi để mà nó lắng xuống tất cả mọi cái cặn bã, mọi cái ồn ào, mọi cái rối rắm. Và khi đó thì chúng ta mới có một cái nhìn trong sáng để thấy được toàn bộ tấm lòng của mình, thấy tận đáy của tấm lòng. Còn nếu không, chúng ta không thấy được. Giữa cái vẫn đục, chúng ta không thấy được mình. Để nhận ra chính mình, phải có sự yên tĩnh, phải có sự chờ đợi. Ca thương đoạn 3 câu 26 viết rằng: thật tốt cho người trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Mọi thứ đều có kỳ định. Như Truyền Đạo đoạn 3 câu 1 viết rằng: phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời đều có kỳ định. Đến một cái lúc nào đó, thì cái việc đó nó mới xảy ra. Và sự nôn nóng luôn luôn đem đến thất bại. Chúng ta đều biết penicillin là một chất kháng sinh có thể giúp chữa lành mọi cái vết thương. Và trước đây thì người ta chết rất nhiều, từ khoảng thế kỷ thứ 17, 18 trở về trước thì người ta chết vì nhiễm trùng rất là nhiều. Không có cái gì có thể giúp con người kháng lại với những cái vi trùng xâm nhập, nó làm cái vết thương sưng tấy lên và rồi cuối cùng nhiễm trùng chết. Một trong những nhà nghiên cứu đó là Alexander Fleming. Ông đã cố gắng để tìm ra một cái chất nào kháng lại những cái vi khuẩn, nhưng mà tìm mãi không ra. Cho đến một ngày kia thì ông đi nghỉ hè, và những cái dĩa thường thường thì ông xem xét và sau đó lau chùi sạch sẽ, nhưng mà hôm đó đi gấp cho nên ông quên lau chùi các cái đĩa. Ông đi trong thời gian khoảng 1-2 tháng, có khi gần 3 tháng, ông mới trở lại phòng thí nghiệm. Thì khi trở lại phòng thí nghiệm thì ông thấy những cái dĩa đó nó có một cái màu cam và nó nổi mốc lên. Rồi ông ngạc nhiên, trước khi quăng ông mới nhìn kỹ, rồi ông đưa vào kính hiển vi thì ông thấy là những cái vết mốc này nó tiêu diệt các cái vi khuẩn mà ông đã nuôi cấy ở trong cái dĩa này. Ông ngạc nhiên quá, ông mới tiếp tục cấy nó lên bánh mì và những cái vật thể khác, thì cuối cùng nó là penicillium và chế ra cái thuốc penicillin. Đã bao nhiêu lần Fleming thử nghiệm nhưng thất bại, không đủ cái thời gian. Nhưng rồi ông bỏ đó, ông đi nghỉ hè gần 3 tháng, ông quay về thì đã phát hiện ra penicillium, sau này là penicillin. Thưa quý vị, có những điều trong cuộc sống của chúng ta quá vội vã, chúng ta không thu gặt được. Và đến một cái giai đoạn chín mùi, một cái giai đoạn đã được định, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những cái điều vô cùng lớn lao, vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.